Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Pháp Vân. Kính thưa quý vị Phật tử như ban tổ chức khóa tu niệm Phật. Hôm nay là cái buổi giảng đầu tiên của chúng tôi với đạo tràng Phật tử tại chùa Pháp Vân. Vì có trắc trở nhân viên đôi chút, nhưng mà cuối cùng nhân viên thành tựu. Chúng tôi có đôi khi cái chuyện mà đi giảng mà đi bị nhầm đường, nhiều khi chúng tôi cũng cảm nghĩ là một bài học đạo lý cho mình. Quý vị nghĩ là cái con đường mà mình đi từ nhà đến chùa nó có dễ nhìn thấy không? Có dễ nhìn thấy không quý vị? Con đường nó to rộng mấy cả 7-8 thước mà không thể thấy được. Mà có đôi khi mình đi lòng lạc, còn cái đường tu của mình bây giờ làm nó là hữu hình hay là vô hình? Nó là vô hình. Mà giữa con đường tu với con đường mà có hình tướng mình đi đến cuộc đời này, đường nào đi dễ lạc nhất, đường nào dễ lạc hơn?
Vô hình.
Đường vô hình là đường tu nó dễ lạc lắm, nó dễ lập làng lắm. Nhưng mà có nhiều người nói ơi tu dễ hơn mà cái Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Có dễ như vậy không quý vị? Có dễ không? Không, khó là dễ. Bây giờ nghĩ tu là khó là dễ rồi. Khó là dễ. Khó nhưng mà mình có làm được không ạ?
Cố gắng.
Mình có đủ khả năng làm hay không chứ đừng nói là cố gắng. Trên cuộc sống này cái gì cũng phải cố gắng hết. Đến đây để nghe pháp mà có cố gắng chưa? Cố gắng lắm. Thế không giờ này ngày chủ nhật là chắc chắn không bao giờ mà phải ngồi đây rồi phải không? Trên cuộc sống này muốn có thành tựu một cái gì đều phải cố gắng hết, không có gì mà tự nhiên nó đến. Nhưng mà tu tập là một việc khó, nhưng mà khó không có nghĩa là nó vượt ngoài khả năng mình không làm được không? Niệm Phật quý vị làm được không ạ? Được không? Gì nghe xìu xìu vậy buồn ngủ hả? Niệm Phật được không? Làm được không? Thế ra vậy nghe đỡ buồn ngủ giờ này nghe xìu xìu quá. Thật sự ra thì chúng tôi thức giảng cho đạo tràng vào buổi sáng là một chuyện
yếu,
chuyện yếu rồi ha, nhiều mất nội công rồi, bao nhiêu nội công tâm hậu dành buổi sáng kêu lên còn điểm biết rồi giờ hết rồi, vậy siêu siêu rồi. Sư trụ trì nói là thầy sắp xếp xuống giảng có 2 giờ được không? Chúng tôi đã cố gắng qua 2 giờ. Và cái độ 12 giờ đến 2 giờ con ma buồn ngủ nó còn bản bạc. Giờ này thì nó xìu xìu hơn buổi sáng, nhưng mà ma buồn ngủ nó đi xa lắm rồi, nó đỡ hơn. Nhưng mà cũng còn vài người nó bộ hơi yếu yếu. Trước đây bản thân chúng tôi và bây giờ thì cũng có một số người và một số quý thầy có lẽ là nhầm lẫn, một số người nào đó nhầm lẫn cho rằng niệm Phật là chạy trốn. Quý vị có nghĩ là niệm Phật là chạy trốn không? Cái niệm Phật là gì? Bản sao về Tây Phương có gọi là chạy trốn không ạ? Có phải không? Chàng hôm nay cháu nói ở cuộc sống này ai cũng thích vui mà sợ buồn, có phải không? Quý vị có thích vui sợ buồn không ạ? Có không? Thích sướng nhưng mà sợ khổ. Ai ngu dại gì khổ lắm đầu bố. Cho nên mình về Tây Phương là nơi an ổn hạnh phúc cực độ. trốn cái ta bà không? Chuyện đó có đáng nên làm không ạ? Đáng không? Đáng làm, có sao đâu. Cho nên ai bảo là người niệm Phật là chạy trốn, đúng rồi. Còn kiếm các con vật mà nó cũng biết cái nơi nào an ổn, nó đến nó trốn mà. Mình là con người, mình chỉ trốn thôi, mình không phải là con người. Chứ phải không ạ? Cũng có những bậc Bồ Tát đi vào trong trần lao, đi vào đau khổ để đổ. Đổ ai? Đổ chúng sanh. Có mình trong đó không? Có không? Thầy phải chúng sanh không? Phải luôn. Đi vào trong trần lao để đổ chúng sanh, có thầy trò ở trong đó. Những vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, vì ta là Đại Bồ Tát, người ta mới dám xông pha vào trần lao, đi vào trong cấu nhiễm, đi vào trong trong gian khổ. Ta bà là gì? Là kham nhẫn, là cái chịu đựng. Kham nhẫn có nghĩa là chịu đựng sống ở quả này, chịu đựng nhiều thứ lắm, chịu đựng nóng, chịu đựng lạnh, chịu đựng đói, chịu đựng đau đớn, chịu đựng người ta chửi nữa. Cho nên rằng là nếu ai bảo rằng mình niệm Phật vãng cầu vãng sanh là chạy trốn, thì chấp nhận điều đó. Đúng rồi, chạy trốn đau khổ. Ai dạy gì khổ đâm đầu vào? Ở cuộc đời ai thấy khổ chui đầu vào không ạ? Có không? Có không ạ? Có, sao có mình đang đau khổ đâm đầu vào? Tham là khổ hay vui? Khổ hay vui? Mà mình có thích tham không? Thích. Có phải đâu, mình thấy đau khổ đâm đầu vào không? Nóng giận là khổ hay vui? Giận là khổ hay vui nè? Khổ. Nhưng mà có ai nó còn bỏ không giận nữa không? Bỏ đâu bỏ được. Đau biết là đau khổ, biết là địa ngục, nhưng mà kệ đâm đầu vào. Chúng ta là những con thiêu thân, thấy ngọn đèn sáng chứ đâm đầu vào, đâm vào là tan thân mất mạng, nhưng mà vẫn cứ thích. Đó là bản chất của chúng ta, gọi là bản chất của chúng sinh. Lòng khổ và tưởng là vui, lòng ở trên cuộc sống này mình bị lòng lẫn nhiều lắm. Còn biết rõ ràng đây là khổ, đây là vui, bỏ khổ về vui, đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Đức Phật tu thành Phật là cũng là gì? Bỏ khổ tìm lấy vui, thành Phật vào niết bàn có hạnh phúc. Chứ nếu như mà Đức Phật không đi tìm hạnh phúc thì Đức Phật đâu có tu thành Phật để làm gì? Ai trên cuộc sống này đều đi tìm hạnh phúc hết, và đau khổ thì ai cũng phải sợ. Cái người mà không sợ đau khổ là người si mê lắm rồi. Nhưng mà mình có đôi khi mình lầm lẫn, khổ và tưởng là vui. À, trước đây khi cái tuổi chúng tôi còn mà gọi là còn hơn thua thiếu thắng còn nhiều, chúng tôi thấy các sư cụ sư ông của chúng tôi rồi nào là thấy các bậc tôn túc sư bác rồi đó, mà cái tốt là liên nhiên cái nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Mình nhiều khi bị sư phụ mình hiểu lầm, rồi đôi khi mình có những cái điều bực dọc trong lòng, mình thưa với sư bác mình: sư bác ơi, con cực khổ, con đau khổ quá, ông nên niệm Phật đi con. Cái chuyện gì đến hóa rồi cũng ráng niệm Phật đi con. Quý vị có nghe câu này chưa? Câu này nghe quen quá phải không? Thầy nào cũng nói như đó. Mà nói cho đúng là mấy ông lão già này tối ngày chỉ biết niệm Phật, không biết cái gì đó. Cho nên hồi đó chúng tôi có những cái chí nguyện rất là mạnh mẽ, và chúng tôi thấy ai mà cứ liên duyên niệm Phật cầu vãng sanh, chúng tôi cho đó là người an phận hữu thường, cái người chạy trốn đau khổ. Nhưng mà sau này khi cái hiếu thắng, cái những cái ngạo mạn, cái ngạo nghễ của mình nó bớt đi, mình hiểu được chạy trốn đau khổ cũng xứng đáng thôi. Đời này ai cũng khổ làm gì, kể cả con vật nó còn biết sợ khổ mà mình không lẽ mình biết sợ. Nhưng mà khi tôi nghe thông tin rằng là 50 năm sau nữa thì miền Nam mình, đặc biệt miền Tây Nam Bộ của mình, thì diện tích trồng lúa sẽ mất đi 30%, là mất đi độ 1/3 vì nước biển dâng lên, nó bị nhiễm, nó bị nhiễm mặn, và cả nước mình mất đi độ trên 1/4 diện tích trồng hoa màu trồng lúa, thì đồng bằng bị nước biển, nó khi thay đổi khí hậu nước biển nó dâng cao hơn, nó xâm nhập vào. Và nếu như không có biện pháp xử lý thì kể cả thành phố Hồ Chí Minh cũng là thành phố bị ngập mặn, mặn rất là sâu, những cái vùng ven nó không trồng cây gì được hết. Nhưng mà với cái mức độ tiến triển ngày hôm nay thì chúng tôi thấy chưa đến 50 năm thôi, độ 30 năm là chuyện đã xảy ra rồi, vì con người tàn phá môi trường và cái nguồn nước ngọt của mình ở trên đầu nguồn sông Mekong thì cạn kiệt. Thì mình nghĩ với có 30 năm, 50 năm nữa mà ở cõi này nó đã tê lương như thế này rồi, mà nếu như mình chết đi mà đầu thai lên cõi ta bà một lần nữa thì sao? Là cái cõi này nó càng đau khổ, nó càng khốc liệt hơn. Và nếu mình đầu 2 năm, 3 lần nữa thì sao? Nó càng thêm nước hơn. Đức Phật nói trong kinh rằng vào đời ác luôn sau này, con người đối xử với nhau nó không còn tình nghĩa, và cái thiện tâm của con người ngày một ít đi lòng. Và đến sau này có cây nó cũng gây chiến tranh với con người, không phải đùa đâu, phải cười đâu con, chỉ để không phải cây cỏ nó gây chiến tranh với mình luôn quý vị. Bây giờ quý vị thấy cây cỏ gây chiến tranh chưa? Thấy chưa? Bây giờ ăn rau mà bây giờ mình diễn tập, ăn con gì cũng diễn tập, mà ăn rau, ăn mua một bó rau người chợ về ăn có yên tâm không? Không yên tâm. Mua một cái củi người chợ về ăn có yên tâm không? Không yên tâm. Ăn lâu hơn cái chuyện ngộ độc chết. Như vậy là cây cỏ, những cây nó đã gây chiến tranh với mình chưa? Bắt đầu gây chiến tranh với mình. Bây giờ chúng tôi cảm thấy Đức Phật nói đúng và chính xác không sai. Đến hôm nay là đã bắt đầu có cuộc chiến, đã bắt đầu mở ra rồi. Do con người tham muốn gì? Muốn được lợi dụng nhiều, dùng nhiều loại hóa chất vào trong đó, hóa chất rẻ tiền không có nguồn gốc, cho đến khiến cho con người ăn những thứ đó vào thì nhiễm bệnh, mà mình không có thuốc chữa nổi thì chết. Mình tham lam, mình gây chiến tranh với cây cỏ thì cây cỏ nó gây chiến tranh lại với ngẫm kỹ lại những điều đã diễn ra và những điều Đức Phật nói cách đây gần 3.000 năm không xa một tí nào hết. Và quý vị nghĩ mới đến hôm nay, nếu 100-200 năm nữa thì sao? Chắc một thê lương nữa. Tôi chạy về Tây Phương cũng an toàn đó. Ai rồi? Có nên về Tây Phương không ạ? Có nên về không? Có cần thiết không về không ạ?
Cần phải về chứ.
Như vậy thì Đức Phật biết làm gì? Điều Phật để làm gì? Bây giờ Điều Phật để làm gì? Tại sao chúng ta phải điều Phật quý vị? Tại vì sao? Tại sao? Không biết. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề này là tại sao phải điều Phật hay như là niệm Phật là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phải niệm Phật chưa? Như vậy có phải niệm Phật quý vị? Phải không? Sai lầm rồi. Niệm là gì? Niệm là nhớ, là nghĩ tưởng. Nãy giờ chúng tôi đọc cái câu nếu trong tâm của thầy con nghĩ niệm Phật thì có phải là niệm Phật chưa? Đó là đọc danh niệm Phật, chưa phải niệm Phật. Nên thấy ai cầm thấy được ai giờ Phật không ai giờ Phật không ai giờ Phật không ai giờ Phật. Đừng nghĩ rằng cái người đó tu tinh tấn, nếu cầm tràng hạt miệng thì đọc liên tục, tay thì lần rất là tốt hành, chưa phải niệm Phật đâu. Quan trọng tâm có nghĩ về Phật chứ có niệm là nhớ, là nghĩ là tưởng. Nhớ nghĩ tưởng đến Phật thì mới gọi là niệm.
Niệm Phật,
niệm Phật thì có nhiều cách lắm. Trì danh niệm Phật, tha hướng niệm Phật, quán tướng niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Bốn phương pháp căn bản nhất, có nhiều phương pháp nhưng mà tạm thời có bốn phương pháp như vậy. Nhưng mà thường mình là trì danh niệm Phật, là miệng niệm tai nghe tay lần chẳng hạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm vừa đủ là niệm như vậy. Còn nhiều người lúc nào buồn ngủ quá, xung quanh người ta gây mình ồn quá thì niệm lớn hơn một tí. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm lớn nó có cái lợi thế ở chỗ là sao? Không loạn tâm. Miệng mình niệm, tai mình nghe và mình niệm lớn, hàng xóm cái chửi lộn thế này cũng không lớn được mình. Tại đài phát thanh mình bật đó, mình la lớn được. Nên niệm là phải nhớ, phải nghĩ, phải tưởng. Tưởng đến Phật mới gọi niệm Phật. Còn như nguyện chỉ đặt thôi là mới đặt danh hiệu Phật, chưa gọi là niệm Phật, chứ gọi niệm Phật. Có nhiều người thì chỉ nghĩ một cách đơn giản, nói rằng là niệm Phật để làm gì? Để cầu vãng sanh. Có phải không quý vị? Niệm Phật để cầu vãng sanh. Mà vãng sanh là như thế nào? Vãng sanh, vãng là gì? Vãng là đi qua. Sanh, vãng sanh là sanh qua, sanh qua một cõi khác. Cái quả mà nó cao hơn quả này. Cái chữ quán sanh đối với người tu pháp môn tịnh độ là quán sanh về đâu? Về đâu? Về Tây Phương. Có phải không? Tây Phương hay là Tây Ninh? Về Tây Phương, có phải không ạ? Tây Phương cực, Tây Phương cực lạc, chứ không phải Tây Phương cực nhọc đâu. Ở đây là Tây Phương cực nhọc, Tây Phương cực lạc. Có nhiều người nghĩ chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đạo Phật không phải chỉ có bấy nhiêu đó. Nó không dừng lại bấy nhiêu đó đâu. Không phải niệm Phật là chỉ có toàn vãng sanh. Nhưng thực chất vãng sanh là khi nào vãng sanh quý vị? Khi nào vãng sanh ạ? Khi nào? Tắt thở vãng sanh này. Chưa nha. Biết bao nhiêu người tắt thở chắc gì ở vãng sanh đâu. Vãng là đi qua, đi qua, siêu thoát, đi qua và vượt lên qua một cõi khác, gọi đó là vãng sanh, vãng sanh. Nhiều người nói vãng sanh là khi nào con tắt thở lúc đó vãng sanh. Không phải đâu. Khi nào mà mình niệm Phật nhất tâm, mình vẫn còn ngồi đây, mũi mình vẫn còn thở mà mình niệm Phật nhất tâm, lúc đó có vãng sanh chưa? Phải chưa? Sao phải chưa? Thân ở ba bà nhưng mà tâm nó về đâu rồi ạ? Nếu niệm Phật nhất tâm vẫn còn thì không về đâu? Tâm đã về Tây Phương rồi. Thân trú ở ta bà nhưng mà tâm là gì? Thường như cực lạc. Cái đạo nhất tâm vẫn loạn, không có đau khổ nào, không có tham sân si nổi lên, lúc đó còn khổ nữa đâu? Không còn khổ. Vãng sanh cái nhất thiết phải tắt thở không? Không, nhất thiết phải tắt thở. Còn thở vẫn là vãng sanh. Đừng lọc chỗ này. Còn mấy thầy đó, nhiều khi các thầy phục miệng là Trần Văn An, Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Văn Xoài gì đó, họ tên rồi hưởng thọ, ví dụ hưởng thọ 65 tuổi vãng sanh ư rồi nhâm thần niên đó. Cái đó là đối với cái ngôn ngữ nghi lễ thôi. Còn đúng cái vãng sanh, cái ngôn từ kinh điển là thể tâm của mình nó tương ưng với quả Tây Phương cực lạc, lúc đó là vãng sanh. Người đã đang ở cực lạc rồi, thân trú ở ta bà nhưng mà tâm là thế nào ở bên nước cực lạc. người đó phải cần xin Phật, Phật được đón về. Tâm người đó luôn luôn như là Tây Phương, tâm người đó nó đang thế hộ giới Tây Phương, người đó chắc chắn về Tây Phương. Giống như cái người mà có cái tâm ham muốn tu, muốn xuất trần, cái người đó chắc chắn không trước thì sao thì cũng phải chạy vào chùa ở thôi. Ở ngoài đời ở được, làm việc ác là không được, làm sao mà ở được. Cho nên rằng là nó cũng như vậy, cái người tuy không sống ở đây nhưng mà tâm là ta chuyên nhất tham sân si không quấy nhiều người ta nữa, người đó đã là bản sanh rồi. Chứ không đợi lúc nào chết rồi có Phật lúc về có người bản sanh không, bản sanh là sanh qua một thế giới khác. Người đó không tuy ở đây nhưng mà tâm người ta siêu vượt qua thế giới khác rồi. Và có một số người, người ta cho cái chuyện bản sanh về Tây Phương là một chuyện mê tín. Ai nói như vậy, quý vị có nghe ai nói bản sanh là mê tín chưa? Có một số người cho rằng những người đi chùa là mê tín thôi. Mình đi chùa thì có người hiểu á, người ta khen, trời ơi, người này giỏi quá, người này hay quá. Nhưng có những người nói sao? Người này khùng rồi, người này điên rồi. Nhiều à? Cũng đến nhiều đâu, quá nhiều sẽ buồn. Nhưng mà có một số người tương đối nhiều lắm đâu, so với người đi chùa không nhiều lắm. Ta thường là cho rằng cái người đi chùa là những người khờ, nói nhẹ nhẹ, không phải cho mình là gì? Là điên. Ở nhà đi chơi chịu, ngồi chùa làm gì? Ngồi làm một cái kêu, một tên Phật mà cả ngày không thích làm gì hết, chẳng biết có ích lợi gì. Và người ta cho rằng niệm Phật tới cầu phản sanh là cái chuyện mơ mộng huyễn quang và là một chuyện mê tín. Mà có phải mê tín không quý vị? Có phải không ạ? Chẳng có gì mê tín hết. Theo như quý vị nghĩ, mình chết là hết hay là còn? Còn hay hết? Cũng còn, cũng hết. Hết là hết gì? Hết thở. Chết chắc chắn là hết thở rồi. Nhưng mà còn đó là gì? Nó còn thân thức của mình đi ra khỏi thân. Thân này là quá nhớ là hết, thành ra là củi một. Và thân thức của mình đó, đi ra khỏi thân của mình. Vì có nhiều người không tin vào cái chuyện luân hồi, cho nên người ta không ái mộ cái chuyện niệm Phật. Người ta cho niệm Phật là một cái chuyện mà gọi là mê tín, để cầu gá đức tin vào một cái bậc thần linh tối cao nào đó để xoa dịu cái đau khổ ở hiện tại. Người ta hiểu lầm điều đó. Tuy rằng hôm nay cái chuyện vạn sanh nó bị một số người biến nó thành mê tín, cũng có phải không? Có đâu, cũng có một số người biến thành mê tín, biến nó thành mê tín. Tức là tự nhiên người mà đã hầu đạo bây giờ chưa biết niệm Phật là gì, tự nhiên chết có người đạo đà kéo đến niệm Phật, niệm Phật thì sợ chết đau nóng, hồi đau nóng rồi nóng rồi niệm Phật xong vạn sanh. Quý vị thấy gì đó chưa? Có thấy điều đó chưa? Ai làm điều đó không? Ai đang làm mà bỏ đi, cứ làm điều đó. Mình đi hộ niệm mà những người mình cam kết rằng người đó phải sanh thì tiên quyết là gì? Bình thường khi còn sống người đó phải biết niệm Phật, phải có công phu niệm Phật sâu dày. Đến lúc đó đạo tràng là gì? Là hộ, là giúp cho người đó một tí lực để người đó nhớ Phật, đừng có quên, đừng cái tán tâm tầm tạp niệm. Điều thứ hai, vào lúc sắp mà tắt hơi thở là người gì? Nửa mê, nửa tỉnh, mình hay quên. Nhắc cho người đó nhớ hộ niệm là giúp cho người đó một tí cái tha lực. Và nhắc cho người đó nhớ, nhưng mà hôm nay chúng tôi nghĩ ở như mình thì lực cũng không có bao nhiêu đâu, chủ yếu là nhắc cho người đó nhớ Phật để niệm Phật. Bình thường như quý vị ngồi đây, bình thường như các sư ở trong chùa ngày đêm qua tấu niệm Phật tụng kinh, gõ bể không biết là bao nhiêu cái mỏ rồi, nhưng mà cuối cuộc đời bảo bản thân có ai chắc chắn chưa ai bỏ cả. Bữa nào hỏi thì sư Tụ Đề, sư chắc là sư Ngày, trăm tuổi sư về, sư bạn cho anh gì với Phật, sư có bỏ đảo không? Sư cũng nói là hên xui. Chắc chắn là ai biết được chuyện đó. Đâu phải ai đến giờ phút lâm chung cũng ở chùa rồi cũng an nhiên thị tịnh đâu. Cũng có sư đang đi giữa đường xe sao mang cái rồi uy tiên luôn. Có chuyện đó không ạ?
Có
rất là nhiều. Những lúc đó có nhớ đến Phật đó không? Chuyện đó cũng tên xuống. Chuyện đó để xét lại. Rồi nó đúng như vậy. Xét lại. Tùy. Vì vậy cho nên hàng ngày phải niệm Phật. Để dành là vậy đó. Để có. Để cho cái danh hiệu Phật nó thành một khối. Đến giờ phút mà nguy ngập cấp bách tai nạn bất ngờ thân mạng đức độ đã có đó. Chuyện mình nhớ là có một số người thì cho rằng bây giờ rất nhiều những người trẻ bây giờ sẽ cho chết là hết. Nhưng mà những năm gần đây cũng nhờ những nhà ngoại cảm bị tìm mộ liệt sĩ đó. Nhờ những người này mà thành ra là Phật giáo mình minh chứng, chứ còn từ hồi xưa đến giờ không ai tin. Nhưng mà bây giờ nhà nước mình lập ra một cái hội, gọi là hội liên hiệp khoa học công nghệ tinh học ứng dụng, nó viết tắt là UIA, đó là nghiên cứu về những hiện tượng siêu nhiên và những tiềm năng gọi là siêu việt của con người, kỳ lạ của con người. Và có những nhà ngoại ngã tiếp xúc với thế giới vô hình, người ta gọi là thế giới tâm linh, đúng chính xác thế giới vô hình. Từ đó người ta mới tin rằng chưa chắc là hết. Nhưng mà hôm nay có số người cứng đầu, trời ơi, chết là hết rồi. Chúng tôi nghe buổi nói chuyện của giáo sư Nguyễn Phương, ông có một người anh là bác sĩ quân y của chết cháy, và ông có một người em gái tự động một sang. Ông dạy trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại học Kinh tế Quốc dân, quý vị biết, ông là một người mà đi theo cách mạng từ năm 16 tuổi, và có những thời gian là một phó thủ tướng. Một con người như vậy cũng đơn giản mà người ta tin vào cái việc vô hình không? Mà ông kể vì lý do cái nhân viên mà ông đến, và từ tin vào thế giới rồi, ông tin tới cái chuyện luân hồi của Đạo Phật, ông tin, ông học hỏi về kinh điển Đạo Phật. Ông đó có một lần, ông đến có một cô này, cô có khả năng là cô biết trước nhiều việc. Chỉ có những việc cô nắm tay người khác thôi, là cô mới văn phách những cái chuyện quá khứ của mình, nhà mình, anh em, có những chuyện mà gọi là không ai biết nữa, mà cô nói cũng đúng như thường. Ông nghe như vậy, lúc đó ông đang làm việc của ông chính phủ. Ông mới đi xa hơi, ông dừng cách xa 5-6 cây số, dừng xe vào đó, ông giả dạng thường dân, ông đi bộ vào. Thì cô cũng cầm một góc tay của ông. Cô nói, ông nói cô nói mà từ đầu cho đến mà giờ có cái tuổi ông có 50 mấy tuổi, cô nói y tính rằng cũng sai một tí nào đấy. Nhưng mà ông nói có một điều là ông nói rằng là có một điều rất bí mật, cô nói cho ai biết đấy. Và cô nói được, cô nói ông có hai người thân chết bất đắc kỳ tử. Người thứ nhất chết bị bom, người thứ hai chết cháy, chết rất là đau đớn, chết cháy. Đó là ông anh trai của ông. Ông nói là cái chuyện này là bố mẹ ông nghe tin anh ông hy sinh, nhưng mà không bao giờ biết anh chết như thế nào hết. Ông thì chết bị bom năm anh có tả là cháy, chết rất là đau đớn. Cô này cô nói hy sinh. Và sau này ông nhờ những nhà ngoại ngã vào các tiểu thang tìm mộ của hai người này đưa về. Ông đưa về, ông sợ gia đình ông không có tin. Ông tin là hai cái hài cốt là con của mình. Ông cũng viết lại tường trình là ông phải diễn tiến ra như vậy vì lý do nào. Ông là một thằng cứng đầu không tin vào cái gì hết, mà tại sao ông tin đây là hài cốt của anh và em gái mình. Nhưng mà ông là một nhà trí thức, ông viết một trình bày, một bài tường trình độ gần 10 trang giấy. ông gửi cho bố mẹ ông biết quá hay, hàng xóm photo truyền tay nhau. Ông hôm đó ngày Tết ông thì vui lắm, ông nói tôi viết cho gia đình tôi thôi mà chẳng biết là sao bây giờ cả nước đều biết hết. Rồi có một người cán bộ cũng bé bé thôi, cấp xã thôi, mới đọc cái hồi cái tài liệu đó của ông phải nói chứ, ôi trời ơi, ông Nguyễn Phương này bây giờ này ông tuyên truyền mê tín cơ sao. Ông nói là một con người mà không tin vào một chuyện sự thật hiển nhiên nó đang xảy ra trong cuộc đời này ấy, thì người đó là mê tín. Mê tín là gì? Tin một cách mê, mê lòng. Còn cái chuyện này nó đang xảy ra một cách rõ ràng, mình tin như vậy có phải là mê tín không? Không phải là mê tín, tin đúng sự thật. Còn một sự thật nó đang xảy ra mình không tin sức, lúc đó gọi là mê tín. Mê tín là tin không đúng độ, tin sai lầm. Quý vị có tin vào chuyện luân hồi không ạ? Có tin không? Có tin không ạ? Nếu không tin là đừng có niệm Phật. Mình là Phật tử không tin vào chuyện luân hồi nhân quả là coi như là mình là không tu tập. Cái chuyện tu tập của mình là chuyện xa vời. Quý vị thấy có những danh bài trong mặt Linh Chi thì mình của mình ngày xưa ông có 12 tuổi ông đổ trạng nguyên, ông mua ra 7 tuổi ông có phổ được nhạc. Và có một cậu bé người Ý ông 3 tuổi chưa biết viết mà đã soạn được nhạc, và nó biết chơi những nhạc cụ như là vị cầm, dương cầm, giống như một nhạc sĩ thực thụ. Còn ông Trivia Hagen, ông ta sanh ra 2 giờ đồng hồ sao ông nói được, ông nói bình thường. 1 tuổi nói được cả tiếng Pháp lẫn tiếng Latin, 2 tuổi là có khả năng trả lời tất cả kiến thức về địa dương và địa lý, 3 tuổi là bạn vào học ở trường triết học. Người ta nói là bây giờ khoa học ta lý giải ra, ở lý do tại sao vậy? Mà đây là do cái sự gọi là trộm biến. Có nhiều người cho là dễ di truyền, nhưng mà cha mẹ của người đó không có gì nổi bật hết, và con của ông sau này cũng bình thường, cũng có gì nổi bật hết, nhưng mà có một mình ông. Chuyện đó lý do tại là sao? Có những chuyện bị lạ như vậy. Mình phải tiếp vào chuyện luôn luôn hỏi. À, cách đây tổ chắc quả tôi nghe câu chuyện này từ sư phụ của tôi kể chắc độ 50 năm. Ở tại huyện, ở tại huyện Đầm Dơi, Cà Mau, có một con vương cả, một con gà. Từ ngày nọ cũng bệnh, cũng ngã, cũng chết đi. Thì cách đó độ cũng trăm cây số ở Bạc Liêu, ông nhà của ông hội đồng với ông có một đứa con gái, hai đứa cùng chết trong một ngày. Nhưng mà đặc biệt cái đứa con gái ông hội đồng này chết rồi thì em sống chết đi hồi sống lại, mà sống lại giống như là điên vậy. Bố mẹ nhìn không ra, ba mẹ nó nhìn không ra, anh em gia đình nhìn không ra, còn một hai loài trả nó về nhà, gia đình cứ tưởng là khùng, mời thầy pháp thầy bùa đến cúc, cứ tưởng là gì quỷ nhập đàn. Quý vị mời thầy bùa thầy pháp đến cúng, cúng mãi không hết, của nó không có bị điên, nhà của ở đó ở kia của nó cả họ tên cha mẹ xứ sở rồi. Người ta tìm cuối cùng đến nhà hương cả ở Cà Mau. Ông này ông bà nghe đứa con gái của mình vừa chết vừa trôn xong, nghe tin cũng lên xem thử sao. Vừa lên đến ngõ, con gái hội đồng này chạy nó ôm cha mẹ khóc lóc một hai rồi con về nhà, con không ở đây. Khi dắt cô về nhà, đặc biệt cô miêu tả, cô chỉ rõ ràng, cô kể hồi đó cô chết làm sao, cô gội đầu hàng ngày, mẹ cô nấu cái gì cho cô gội đầu, kể tất tần tần mọi thứ, không sai cái gì nữa, kể cả tên họ làng xóm ở đâu để. Lúc đó thì ông Hương cả hai bên mới tin là có chuyện là đổi xác qua nhau. Nhưng mà cô này cũng may mắn, sau này cô hướng được hai, cả hai gia bà đều là con gái duy nhất của hai nhà đó, tưởng được hai cái gia tài của hai nhà đó. Cuối cùng thành người con gái chung của hai người này, tức là hồn thì con của bên này nhưng mà xác con bên kia, nên tưởng được hai cái gia tài. Mai mốt ai kiếm chỗ nào cha mẹ giàu giàu xuống chết chưa mà nó nhập xác một lần. Đó là một chuyện. có minh chứng rõ ràng, và trên báo 75 có đăng tải rất là nhiều. Các quý vị đã có, trước đây có đọc, chúng tôi đã đọc cái tạp chí đó, và chính sư phụ chúng tôi cũng kể lại, có được không? Có thật. Rồi nhiều lắm, những câu chuyện này nó nhiều vô cùng, và cả những vị hòa thượng của mình đến tận nơi để minh xác rõ ràng, không phải là cái chuyện mà gọi là mê tín đâu. Như vậy mình chết là hết hay có? Còn một cái thân, một cái thân đó mắt mình không nhìn thấy, không nhìn thấy được, cho nên mình gọi là vô hình ở chỗ này. Mình niệm Phật để làm gì? Để cho cái thần thức của mình nó được siêu thoát về một cảnh giới nhẹ nhàng. Nếu không về được với Phật thì cũng họ sanh ra một cái thế giới nào đó nó vui sướng hơn thế giới này, nó gặp Phật pháp. Và nếu sanh lại ở cõi này họ một thân nữa thì cái thân đó như thế nào? Nó tốt hơn thân này, nó gặp cha mẹ đạo đức hơn để hướng dẫn mà đi trên con đường đạo sớm hơn, để mình tu tập nó sẽ tốt hơn, sẽ mỗi ngày tăng tiến nhiều hơn. Đó là mình nói cái mục đích xa của niệm Phật, một mục đích gần. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật để con hạnh phúc ở hiện tại. Ở hiện tại lúc nào cũng hạnh phúc quý vị. Ở hiện tại đây lúc nào quý vị có hạnh phúc, quý vị nói chúng tôi nghe nữa nè. Lúc nào có hạnh phúc? Lúc có nhiều tiền có hạnh phúc không? Có không? Có. Thế nói là không có là không đúng. Có nhưng mà ít lắm. Mới vừa có vui một tí xíu thì buồn nó lại tới. Có là nhiều khi không cho người này, cho người kia, cho không điều kiện thưa nhau cũng mệt. Cho con gái không điều, con chia không điều cho con gái cũng phiền phức. Nhưng mà cho con gái quá nhiều nó hư thân rồi sao, cũng đau khổ. Nó luôn luôn tìm ẩn. Như vậy vì con mang nó hạnh phúc được không ạ? Có không? Có mang hạnh phúc thì ít, mà mang đến rắc rối đau khổ thì nhiều. Lúc nào có hạnh phúc? Thì cuộc đời quý vị kiểm tra lại xem lúc nào quý vị hạnh phúc nhất nè. Lúc nào? Đi chùa hạnh phúc chứ là chưa chắc. Đi chùa bắt đầu sư phụ rầy thì cũng khóc. Bữa nào mà làm gì cũng vừa ý thì sư phụ rầy nặng lời cũng buồn. Lúc nào tâm của mình không dấy khởi lên gì? Tham lam, nóng giận và suy mê là tham và hạnh phúc. Thì niệm Phật để làm gì? Để có hạnh phúc là phá tan hai thứ đó là tham lam và nóng giận. Tham lam và nóng giận. Còn suy mê thật sự khi nó hết suy mê thì tự nhiên tham lam nóng giận nó hết à? Mình có tham lam nóng giận là do đâu? Do đâu? Mình có tham nè, mình có nóng giận là do đâu mà có hai thứ đó? Do mình mê, do mình mê hay do mình thờ lọc? Cái này là giả mà mình tưởng là gì? Là thiệt. Đúng rồi, mình giả mà tưởng là thiệt. Cho nên giành nhau, tranh giành nhau thì mới có tham. Chứ biết cái này là tạm có tham không? Tham làm gì? Nói chứ ở cuộc đời mình dễ bị mê mờ lắm quý vị. Không cần tập bị ngay. Đừng nói là con sáng suốt lắm thì con sáng suốt đâu quý vị. Nó là vậy đó. Mình mê mờ, luôn luôn mê mờ. Chứ Đức Phật nói là mình đang đi trong đêm đen thì khi chúng tôi nghĩ đúng. Chúng tôi nói quý vị nghe nè, cái chỗ mình ngồi ở chùa nó thật hay giả? Nói thầy nghe, nó thật hay giả?
Dạ.
Thật hay giả?
Dạ.
Dạ. Dạ nhưng mà có giành nhau không? Có nào ghen nhau thì cái chỗ ngồi giành chỗ nhau không? Cái câu nó nghe nó buồn.
Em trước
đúng rồi. Cứ nhớ ai đến trước, ngồi trước, có người lớn tuổi, người tai ta nặng nên nhường cho ngồi trước, người lớn tuổi nên chọn cái chỗ để cho người lớn tuổi ngồi trước. đó là kính lão tắc thọ. Nhưng mà mình đâu phải chịu vậy đâu, mình không phải đơn giản như vậy đâu. Mà chúng tôi nói là nên, ví dụ như bây giờ người ta nói, cái nhiều người nói đấy, đối với thầy cái chỗ ở, cái chỗ ngồi là giả, cái lớp con thật, chúng tôi cho nó là thật đi. Nhưng mà nó là thật thì nó là của ai? Của chùa Pháp Vân. Nó phải chùa mình, nó phải của mình. Nếu của mình là mình phải mang về nhà được chứ, mình phải mang về nhà không mang được. Nhưng mà sao? Vẫn tham, vẫn dành. Đó chúng tôi nói đó là những chuyện nhỏ nhặt nhất mà mình còn tranh giành, đừng nói cái gì to lớn hơn. Cho nên chúng tôi nói đi chùa tu mà còn giành chỗ ngồi thì người đó chưa tu cái gì hết, chưa buông bỏ cái gì hết. Chỗ ngồi còn không bỏ được, làm sao bỏ được chồng, làm sao bỏ được con, làm sao bỏ được nhà cửa, làm sao bỏ được gia tài để mà đi về với Phật. Phật đón đi, dạ đi Phật còn phía cái chỗ ngồi quá, còn chưa đi nữa. Đây là một chuyện đáng buồn, nó luôn luôn tồn tại ở mỗi đạo tràng niệm Phật. Đó, một cái chỗ ngồi của nó khóa tu thôi mà đã như vậy rồi. Cho nên nó làm khổ cho quý thầy, quý sư. Mỗi lần khóa tu là phải xếp chỗ ngồi, xếp không khéo là giận là hờn. Phật tử thân mà xếp ngồi tiếp đến đằng sau thì sao? Giận. Mình có sư phụ thân quá trời mà sư phụ không dành cho mình chỗ ngồi xem cho được được chút, đẩy mình tiếp về trong góc. Chúng tôi nhớ nhắc cái chuyện này, chúng tôi nhớ có cô Phật tử rồi đó. Lúc chúng tôi còn ở chùa Phật Quang của quận 10, chùa Phật Quang quận 10 thì chánh điện nó có bất tiện, có điều là trong chánh điện nó có nhiều hàng cột đó quý vị. Thì hồi đó có người, cái người Phật tử thì cổ cũng rất là quý chúng tôi. Mỗi đêm tôi đi sám hối á, thì chúng tôi hay làm chủ sáng những đêm sám hối á, thì lên là chủ sáng tôi bố trí xếp Phật tử đứng như ngay hàng thẳng lối. Nhưng mà cổ thì cũng chuyên gia là đi trễ, đi trễ là phải đứng đằng sau. Mà cái xếp đứng đằng sau mà cái đứng này cái cột mà thì sao mà tôi giận, tôi đập mặt tôi cũng không á, có thấy chúng tôi là một đám không đi chỗ khác mà. Ngẫm nghĩ mình nói mình đâu có làm gì phiền lòng đó. Từ nào giờ cô rất là quý mình rất là quý cô đó, cái chuyện gì đó. Mà nói chúng tôi, cô thấy cổ như vậy, cổ chúng tôi đứng ở đây, cổ đâm ra kia, chúng tôi đi ngay cái đường này, chúng tôi đứng ngay cửa luôn. Đưa bãi cho cô nhận chuyện này là sao cô đi đánh thầy. Cô nhìn chúng tôi, cô nói con giận thầy dữ lắm, nó làm như thầy làm gì vậy? Con cái thầy thân thiết mà thầy lúc nào sao cố thầy phải bắt cô lại cái cổ không à? Trời ơi, đau khổ đi sợ mình. Quý vị nghĩ nè, Phật ở Tây Phương, mình niệm Phật ở đây, nó thấu cái Phật ở đó không? Thấu không ạ? À? Thấu chứ sao thấu? Nhằm gì cái tượng Phật ở đó, cái cột ở đây, nó có che có cái cột mình. Nếu mà tâm mình mạnh, nó có xuyên qua được cái cột không? Còn sao nhằm gì? Phật ở tiếp Tây Phương là đến 10 muôn ước cõi Phật mà niệm ở đây, nó còn thấu cái Phật ở đó mà. Đâu có nhằm gì cách xa nó cái cột này. Quan trọng là tâm mình có hối lỗi, có sửa đổi hay không biết chứ. Nhưng mà đối với cái người Phật tử chưa hiểu, chưa thấm tương trang thì nó nói cũng như không. Nhưng chúng tôi mới dùng cái từ là đi tu mà chưa thấm tương trang chỗ này. Vì vậy cho nên là mình tu là niệm Phật là để làm gì? Cho tâm mình nó được an ổn. Tâm mình nó an ổn, nó có trí mà nó sẽ sáng. Sẽ sáng xuống, khi trí sáng xuống thì thấy cái này là đồ giả, biết nó đồ giả. Có ai tham nữa không? Ai giành nhau đúng không ạ? Ai giành nhau đấy. Giống như hồi còn bé, cái đứa con nít mua cho nó một chiếc xe, chiếc xe mũ đồ chơi đó, tụi nó giành nhau. Đứa này giành đứa kia, đứa kia giành đứa nọ, giành nhau chơi đánh nhau, đến nỗi mà u đầu xương cán. Nhưng mà lớn lên 18, 20, năm mấy tuổi, mua cho nó chiếc xe nhựa để nó chơi trong cái giành nhau đó không? Cho nó chiếc xe nhựa để nó cho là người khác. Vì nó biết đây là đồ giả. Mình bây giờ nó giống con nít lòng đồ giả quý vị. Mình bây giờ nó giống như vậy không? Giống lắm. Thân này là giả hay thiệt? Giả hay thiệt? giả lát người nào đem mặt cho thầy. Thân mình là giả, biết là giả nên mình thấy nó giả hay không? Vẫn thấy thật. Cho nên ai đụng mình một cái là mình phải trả đũa lại. Cho nên mình với vài câu là gì? Máu nợ máu trả bằng máu, và răng trả bằng răng, và tay trả bằng tay. Ai làm cái gì mà đụng đến mình thì sao? Trả đũa, trả thù đến đến cùng. Như vậy là mình thông minh hay là si mê? Si mê. Tự quý vị nhận nha. Tự quý vị nhận đấy. Cho nên niệm Phật để mình thấy rõ ràng những cái đó là giả thì mình không tham. Mà không tham khi bị ai lấy mất mình có đổ nắm không? Bây giờ đổ nắm. Lúc mà không có si mê, không có tham, không đổ nắm, lúc đó là hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc, giờ này đang ngồi hạnh phúc không ạ? Có không? Quý vị ngồi đây có hạnh phúc chưa? Có không? Chắc có ít quá, nghe chút xíu ạ. Mình niệm Phật để nó hạnh phúc ở hiện tại, mà hạnh phúc ở hiện tại là những giờ phút tâm mình được an ổn, trí mình được sáng suốt, cho nên tham và nóng giận nó không có, không có mặt, lúc đó hạnh phúc nhất. Chưa chắc có tiền đã phúc, chưa chắc có danh đã có hạnh phúc, chưa hẳn là tôi đi đâu có nhiều người khen mình hay là có hạnh phúc hơn, không hẳn hơn. Cái người hôm nay khen mình, ngày khác người ta cũng có thể chê mình như thường. Tôi nói quý vị, mình có 99 cái tốt, chỉ có một cái xấu thôi. Người ta cũng nói trên mình ra cái xấu như thường, người ta cũng xem thường mình, người ta vẫn phỉ nhổ mình như thường. Đức Phật mình là 100 điều là tốt hết bao nhiêu? Tốt hết cả trăm. Nhưng mà Đức Phật có bị người ta chửi không? Có không ạ? À? Có như thường. Vẫn bị người ta chửi, vẫn bị người ta ám sát, vẫn bị người ta mưu toan giết hại như thường. Đức Phật có biết. Cho nên đừng nghĩ có người ta khen là có hạnh phúc thì có lợi. Cái đó là một bông hoa. Người ta là những người mà được người khác khen nhiều đó, là một bông hoa. Mà bông hoa đó nhau không bao giờ nó ra trái. Nghe khen thích hợp, nhưng mà vài bữa là chê đi ra ôm mặt khóc. Không ôm mặt khóc thì còn nổi nóng, gây gỗ, tranh hơn vua đến cùng, dẫn đến truyền viên đau khổ. Cho nên niệm Phật, chúng ta niệm Phật nói về một cái mục đích xa, là để đi, để được vãng sanh về một thế giới cao siêu hơn, một thế giới hạnh phúc hơn. Mà thế giới hạnh phúc tột độ đối với người tu tịnh độ là ở đâu? Ở đâu hạnh phúc nhất? Ở đâu? Tây phương cực lạc là vui, cực lạc cùng cực, nơi đó niềm vui hạnh phúc là cùng cực, không có chỗ nào bằng nữa, mới gọi là tây phương cực lạc. Còn tu kiểu như mình mà làm thì phải dừng về đây tu tự nhập đấy. Vì vậy cho nên rằng là vì lý do đó chúng ta phải thường xuyên niệm Phật. Niệm Phật để cho hiện tại có hạnh phúc không đơn giản đâu. Không đơn giản niệm Phật hiện tại có hạnh phúc đâu. Niệm mà gọi là niệm mà gọi là lúc nhớ lúc quên niệm mà trí tuệ mà lòng loè thì không tốt tốt như đen đen không có nổi đâu quý vị. Ít ra phải làm một đèn không đen đen nhưng chỉ có tốt tốt lúc chết lúc tỏ như thế này, không soi đường dẫn lối cho ai được nổi hết. Cho nên niệm Phật để có hạnh phúc không đơn giản. Có bao giờ có ai chửi quý vị mà quý vị đã ngồi niệm Phật rồi không nói lại không? Có không? Có không? Có chắc người ta chửi hai ba câu thôi, chửi 5-10 câu chắc không ổn. Chúng tôi thường nói đùa là mình đang ngồi niệm Phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Có ai đến chửi mình thì ra? Ai kêu tên mình, nó chửi, nó kêu tên cha mẹ mà nó chửi thì ra? Thánh điệp lớn đấy, đúng rồi. Điệp lớn hơn đó, nó chửi lớn còn điệp lớn hơn nữa. Điệp lớn hơn nữa, mà điệp lớn hơn nữa nó vẫn chửi nữa thì sao? A Di Đà Phật cho con kỹ tu 5 phút. Nó nói đùa cho vui thôi, đừng có làm như vậy. Đó là lúc lên niệm Phật, nhưng mà sao? Nguyện niệm Phật tâm mới nhớ đến Phật không? Tâm nhớ đến Phật tâm, chút chút. Mình không làm gì mà cái con này nó dám kêu lên cha mẹ ra chữ. Cho nên tâm mình vẫn niệm những lời chữ của người. Người ta mà chưa nhớ đến Phật. Nếu đó mình chỉ giết đến con niệm Phật thì thâu thử người ta vẫn làm về. Tại vì sao? Hơn thua để mà làm gì? Hơn thua dẫn nhau đi đến đâu đó quý vị? Không biết đến đâu. Cái người thấy là cuộc sống nó có nhiều hơn thua, không dẫn nhau đi đến đâu được thêm. Mà đến cuối cùng tranh cãi nhau, rồi cuối cùng tranh cãi không cảm thấy chưa đã. Rồi gì nữa? Tao vô đọc nhau, đọc hồi u đầu xuất chán nhẹ nhẹ rồi bị công an ngồi, mà nặng nặng thì vào tù ngồi, thì những chuyện khóc đâu vào đọc hết. Đó là chuyện thờ dạy mình đệ tử Phật phải. Tuy rằng chúng ta là những người có lúc sáng mà có lúc gì, lúc tối, có lúc tỉnh mà cũng có lúc không mê, nhưng mà khẳng định là mình cũng không cao siêu gì lúc nào, không minh minh bỏ. Nhưng mà phải tỉnh kịp thôi để mà gì, dừng kịp lúc là. Vì vậy nên quý thầy chúng tôi dặn quý vị là về nhà là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ lúc nào cũng phải nhớ Phật niệm. Niệm Phật có ăn cơm niệm Phật chưa? Có không? Cơm ngồi niệm Phật hay làm cơm nói chuyện? Có hay sao mà cười dữ vậy? Trong cái nghi thức cũng quá được của mình nó hay lắm quý vị nè. Trong một thời kinh của mình nó hay lắm, chứ cổ mà người ta lọc ra một cái nghi thức nó không đơn giản đâu. Nhưng mà tại vì mình không hành trì, mình không hiểu hết được. Tại sao ở đây mình học, chúng tôi hỏi ở đây quý vị tu niệm Phật ăn cơm có cũng qua đường không?
Có
không? Tu quá đường, quá là lỗi, đường là nhà. Quá là lỗi mà đường là nhà. Cúng quá đường là cúng, tức là quá đường là chỉ trong một cái nhà, mà cái nhà gọi là cái nhà gì? Nhà lỗi lầm. Tại sao gọi là nghi thức cúng một cái nhà lỗi lầm? Ngày xưa ngài Bách Trượng xuất phát từ ngài Bách Trượng, ngài làm một cái nhà mình gọi bây giờ gọi là trai đường, mình gọi là thực đường đó, nhưng mà ngài không ghi là trai đường, thực đường, ngài ghi là quá đường. Quá đường là cái nhà lỗi lầm. Vì sao cái nhà lỗi lầm? Tại vì phải ăn cơm ngày ba bữa là có lỗi lầm. Nếu mình tu giỏi thì sao? Thiền, diệt, phi, phật, pháp, hỷ, xuống mạng, có cần ăn cơm không? Cần không? Không cần cơm. Quý vị đọc trong sử các vị tổ 15 ngày bị mắc một bữa. Nó còn nhận thiền định mà. Còn mình bây giờ một ngày các ba bữa là do đâu? Do đâu quý vị? Tu dở. Tu dở là lỗi lầm không phải không ạ? Cho nên vào đó còn ăn cơm ngày ba bữa chứ là tu dở cho đây là quá đường. Quý vị thấy cái tên nó còn ngồi đó, nó mang nhiều ý nghĩa hết lắm rồi. Cho nên khi ăn cơm mà có tan đề, có ngủ quán, mà chúng tôi nhớ cái điều quan trọng, cái quán quan trọng nhất là hãy quán, là quán chiếu là tham sân si là nguồn gốc của các tội lỗi. Khi ăn đừng có tham, khi ăn đừng có nổi sân, khi ăn đừng có si mê, đừng cho thức ăn là thật, đừng cho thức ăn là ngon. Nó ngon chỉ có ba tấc lưỡi nó qua phải cổ họng mình, nó còn ngon nữa không? Còn ngon nữa không? Nếu mà ngon bữa ai lúc nào thử, người nào ăn xong là nôn ruột ra thấy ngon hay không? Lúc đó còn ngon để không biết liền à? Mới vừa ăn xong mà móc ai chịu khó móc của họ nôn ngược ra nữa, nhìn nó còn ngon hay không biết ngay. Nó ngon không đầy ba tấc lưỡi thôi. Cho nên nếu nhìn bằng con mắt tuệ giác trong cuộc sống này sẽ có cái gì đáng để cho mình phải tranh giành không quý vị? Có cái gì đáng để tham không? Có gì đáng không ạ? có những cái đáng không? Nhưng mà muốn có cái tuệ giác nó lâu dài phải làm gì? Phải làm gì? Tu. Tu phải nói chuyện tu thì đúng là, nhưng mà tu của người niệm Phật phải làm gì? Cái việc tu chính yếu của người tu tịnh độ hàng ngày phải làm gì? Làm gì? Buồn quá. Cái chính của tu pháp môn niệm Phật là niệm Phật, thế có gì không? Tức là Nam Mô A Di Đà Phật đừng bao giờ tắt rời mình, giống như hơi thở nó không bỏ cái thân của mình. Cho nên có nhiều người niệm Phật là hít vào thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có người hít vào niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và quá chiếu rằng cái danh hiệu Phật này nó luôn luôn nó đi theo cái thân này, giống như hơi thở vậy đó. Giờ phút nào hơi thở nó không đi theo cái thân này nữa thì sao? Thì cái thân này nó đi về các bụi rồi. Cho nên quá chiếu thể còn một hơi thở thì giờ phút đó luôn luôn niệm Phật, không bao giờ lãng quên cái chính của người chứ. Niệm để mà nó có định. Chúng tôi thường nói cái ly nước này bây giờ bỏ vào đây đổ một cái trà, ly nước nó sôi lên, nó sôi bỏ vào đây một cái trà. Khi bỏ trà vào đây, mới bỏ trà vào đây thì cái ly nước này nhìn nó có gì? Nó có rất là nhiều sáp trà, có nhiều cặn trà, nó nổi đó, nó lợn cợn trong ly nước này. Nhưng mà bây giờ cái ly nước mà đừng động đến nó, để yên nó, quên nó đi. Một giờ đồng hồ sau mình cầm lên mình còn thấy nó lợn cợn đấy không? Còn thấy không? Nó lắng xuống hết. Tâm của mình khi mình niệm Phật của bạn, mình chỉ niệm Phật, không suy nghĩ gì hết, không hơn, không cua gì hết, không, tức là gì? Không động đến, giống như cái ly nước, không động, không khuấy nó lên, không khuấy động nó lên. Thì lâu ngày thì nó sẽ lặng, nó lặng hết bao nhiêu cái thứ hơn cua phải quấy tranh chấp trong cuộc sống này, nó lắng xuống như vậy. Còn khi lắng xuống là tự nhiên có tuệ giác, khi có trí tuệ ra tự nhiên tham sân nó sẽ mất đi. Cho nên cứ niệm Phật đi, ngày đêm quan mối cái niệm Phật đi, một lúc nào đó tuệ giác nó sáng soi, tham sân nó sẽ tiêu mòn dần dần. Cho nên tại là sao hồi còn trẻ mình tham nhiều thứ, mình mơ ước cái này, tham cái này, tham cái kia, mình thấy chụp cái này, để nắm cái kia, tìm mọi cách để có càng nhiều thì càng thấy càng nhiều thì càng ít. Mình càng muốn thâu tóm mà càng nhiều thì càng tốt, mình không bao giờ chịu bỏ ra. Nhưng mà đến cái tuổi 50, 60 tự nhiên là sao? Đó, không muốn cái gì nữa. Tại sao đến lúc 50, 60 không muốn gì nữa? Tại vì lúc đó mình thấy thân của mình nó mỗi ngày nó một suy tàn rồi. Mà thân của mình còn không giữ được thì còn cái gì giữ được nữa không? Thân quý vị mà không giữ được thì còn cái gì để giữ được nữa không ạ? Có gì giữ được nữa không? Mà đây ta nó không có thử giữ được thứ không? Có giữ được gì? Giữ năm qua gì đâu ạ? Ta nói con giữ được 60 năm qua gì đâu, còn thôi qua nhiều bỏ đấy. Ai nói như vậy, tu như vậy rồi mới ngon anh. Nhưng mà đến 50, 60 tuổi lúc đó mình mới giác ngộ ra một điều, mình mới sáng ra được một điều này là trời không có gì mình chắc hết. Nhưng mà đợi đến 50, 60 năm rồi cũng tỉnh, mà đến 60 tuổi mới tỉnh thì lúc đó sao? Lúc đó là đã hơi muộn rồi, lúc đó là chạy hơi gấp rồi, cuối con đường rồi. Làm việc gì cũng rất là khó khăn, nhưng mà phải tu gấp. Cho nên những người nào 50, 60 là phải cố gắng tinh tấn tu, đừng có hơn thua, đừng có phải quấy, đừng tranh chấp nhau nữa. Cái tuổi đó là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Còn trẻ 20, 30 một bữa cũng phải ra đi, đừng nói gì 50, 60. Nhưng mà 50, 60 nguy cơ ra đi càng cao. Cho nên là cố gắng tu. Ở trong đạo tràng của mình đa phần là lớn tuổi, lớn tuổi lắm. Nhưng mà lớn tuổi nhiều, nhưng mà nhiều khi sao tu nhiều khi là mình sẽ nghe gỗ nhiều. Cho nên là tôi khuyên quý vị, mình mục đích niệm Phật, mục đích xa là để được vãng sanh. Nếu như không được vãng sanh thì cũng về một thế giới nào đó tốt hơn, nhưng mà có Phật pháp ít ra nữa cũng được thọ một cái thân nó tốt hơn thân hiện tại. Còn mục đích gần là niệm Phật để cho mình an ổn và có hạnh phúc, tốt hơn hiện tại, để hóa giải những cái bất an, những cái nghiệp lực, những cái trắc trở ở cuộc sống nó không làm cho mình đau khổ, và nó đau khổ thất bại bao nhiêu nữa nó cũng không làm cho mình phải đi tự tử như người ta, không làm cho nhiều người phải đóng đầu vô đường, có nhiều người phải hút thuốc tự tử. Mình là người Phật tử, mình biết niệm Phật và biết quán chiếu vô thường, nó thành thì cũng tốt, còn nếu như thất bại không còn cái gì nữa thì mình cũng không đến mức phải đi thì tự sát. Đó là đạo hành, đó là nghiệp lực quán chiếu gì đó. Mình hiểu rằng sau khi bỏ thân này, sau khi chết chưa chắc là hết, thì cái tiền cái chết làm gì, chết chưa hết đâu. Cho nên trong hàng ngày ở cuộc sống phải luôn luôn nhớ Phật và niệm Phật. Điều thứ hai người Phật tử phải làm đó là gì? Ngoài niệm Phật phải làm gì nữa? Làm gì nữa? Phải ăn năn sám hối, chừa bỏ và sửa đổi con người mình ngày một tốt hơn. Sám hối là sửa đổi lỗi lầm. Cho nên có ai đến góp ý sửa đổi lỗi lầm là mình nên nổi nóng và nên cảm ơn. Cảm ơn nó lắm à. Có ai mà đang nói chuyện, có người đến nói là chị tu mà sao nói chuyện nhiều quá, mình chắp tay ai như là Phật, tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn anh không? Có ai làm điều đó chưa? Làm chưa? Chưa là có hả? Ai làm chưa? Chưa làm về Phật làm. Đừng có hứa xuông với thầy với Phật qua cậu. Nếu như mình sai mà ai đó đến có ý sửa đổi mình chắp tay ai như là Phật, mình cảm ơn, quý vị có làm được không ạ? Làm được không? Sao yếu quá vậy? Được không? Nhớ nghe Ni sư tụi này nhớ hết cái khuôn mặt này. Xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin kính chúc toàn thể quý vị có nhiều an lạc, hạnh phúc ở hiện tại và tương lai sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.